Phẩm thứ 30, Bồ Tát Tu Chỉ. Giải: Phẩm kinh này thuyết minh về pháp môn tu tập và hành trì của chư Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc. Kinh: Phục thứ A Nan, bị Phật sát chung nhất thiết Bồ Tát, thiền định, trí tuệ, thần thông, uy đức, vô bất viên mãn. Giải: Đức Phật lại nói cho A Nan biết, chư Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, thiền định, trí tuệ, thần thông, uy đức của chư vị không pháp nào là không tròn đầy. Kinh: Chư Phật mật tạng, cứu cánh minh liễu, điều phục chư căn, thân tâm nhu nhuyễn, thâm nhập chánh tuệ, vô phục dư tập, y Phật sở hành, thất giác thánh đạo, tu hành ngũ nhãn, chiếu chân đạt tục, nhục nhãn giản trạch, thiên nhãn thông đạt, pháp nhãn thanh tịnh, huệ nhãn kiến chân, Phật nhãn cụ túc, giác liễu pháp tánh. Giải: Đại chúng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, đối với lời nói chân thật, thâm sâu, huyền ảo của chư Phật, chư vị đều hiểu biết rốt ráo, thì tự nhiên chư vị khéo điều phục sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mãi mãi thoát khỏi hết thảy ác hành. Thân tâm được thanh tịnh, nhu hòa, tùy thuận ở nơi chánh đạo. Như vậy thì tự nhiên khế nhập trí tuệ chân thật của Như Lai, không còn tàn dư của tập khí phiền não. Dựa vào giáo giới của Đức Phật Di Đà, chư vị tu tập 37 phẩm trợ đạo, đồng thời tu năm loại mắt của quả vị Phật, chiếu thấy chân tâm bổn tính, thấu đạt vạn pháp trong vũ trụ, nhục nhãn khéo chọn pháp môn niệm Phật, thiên nhãn khéo thấy nghiệp quả của chúng sanh trong mười phương hàng xa thế giới, pháp nhãn thanh tịnh có năng lực quán khắp tất cả các pháp và biết rõ tâm lý hành vi của tất cả chúng sanh, huệ nhãn thì chiếu thấy cái sự thật chân tướng của vạn hữu trong vũ trụ, Phật nhãn thì đầy đủ công năng của mắt, tròn đầy không thiếu giác ngộ bổn tánh của nhất thiết pháp. Chú: Thứ nhất, chư Phật mật tạng. Mật tạng là lời nói chân thật mà pháp thân Như Lai đã nói đều, thâm sâu, huyền ảo, chẳng phải hạng tiểu thừa hiểu được. Ở đây là chỉ đến danh hiệu A Di Đà Phật. Thứ hai, điều phục là điều hòa, chế phục ba nghiệp, thân, miệng, ý. Chế phục là trừ diệt tất cả ác hành. Thứ ba, nhu nhuyễn là cái tâm nhu hòa mà thuận nơi chánh đạo. Thứ tư, thâm nhập chánh tuệ. Chánh tuệ là chỉ trí tuệ chân thật. Thứ năm, dư tập là tập khí tàn dư. Thứ sáu, thất giác thánh đạo, chính là bảy giác chi. Một, trạch pháp. Hai, tinh tấn. Ba, hỷ. Bốn, khinh an. Năm, niệm. Sáu, định. Bảy, hành xả. Thánh đạo là tám đường chánh. Một, chánh kiến. Hai, chánh tư duy. Ba, chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Ở đây đưa ra 7 giác chi và 8 thánh đạo là bao quát cả 37 phẩm trợ đạo. Thứ 7, ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Chỉ có Phật mới đầy đủ ngũ nhãn, biểu trưng cho đức năng trí tuệ tròn đầy của Phật. Thứ 8. Chiếu chân đạt tục. Chân là chân lý của vũ trụ nhân sanh, chính là bản tính chân như. Chiếu chân là rõ tâm, thấy tính mà Thiền Tông nói đến. Còn tục là chỉ y báo, chánh báo, trang nghiêm trong 10 pháp giới. Đạt tục là thông đạt tất cả mọi sự việc trong 10 pháp giới. Thứ 9. Nhục nhãn giản trạch. Nhục nhãn, mắt thịt của phàm phu chỉ có thể thấy các sắc tướng trước mắt. Bồ Tát vì mọi người mà thị hiện nên gọi là giản trạch. Thứ 10. Thiên nhãn thông đạt. Ở đây chỉ thiên nhãn của Phật thấy rõ nghiệp quả sống chết chen đan nhau của chúng sanh trong 10 phương hằng xa thế giới. Thứ 11. Pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn của Phật quán khắp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian. Thứ 12. Huệ nhãn kiến chân. Huệ nhãn của Phật có năng lực chiếu thấu cái sự vật chân tướng của nhân sinh, vũ trụ, vạn hữu. Thứ 13. Phật nhãn cụ túc. Phật nhãn thì không chỗ nào không thấy, thông đạt hết thảy sự lý nhân quả, đầy đủ công dụng của các loại mắt. Thứ 14. Pháp tính, tức là bản tính và bản thể của hết thảy pháp. Kinh Biện Tài Tổng Trì, tự tại vô ngại, thiện giải thế gian, vô biên phương tiện, sở ngôn thành đế, thâm nhập nghĩa vị, độ chư hữu tình, diễn thuyết chánh pháp, vô tướng vô vi, vô phược vô thoát, vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo. Giải, chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc đều đầy đủ biện tài không chướng ngại, có năng lực nắm giữ cương lĩnh của tất cả các pháp, khéo biết rõ căn tính, dục lạc của hết thảy chúng sanh, hoàn toàn khéo nói pháp, những pháp nào nói ra đều thành khẩn, chân thật, có năng lực vào sâu nghĩa lý của giáo pháp. Vì chúng sanh mà diễn nói chánh pháp. Nội dung của chánh pháp tức là vô tướng, vô vi, vô phược, vô thoát, không phân biệt chấp trước, viễn ly hết thảy vọng tưởng điên đảo. Chú thứ nhất, vô phược vô thoát là không phiền não trói buộc, cũng không có giải thoát thì mới là giải thoát rốt ráo. Kinh ư sở thọ dụng, giai vô nhiếp thủ, biến du Phật sát, vô ái vô áp, diệt vô hy cầu, bất hy cầu tưởng, diệt vô bỉ ngã, vi oán chi tưởng. Giải, chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, ở trong mọi thọ dụng nhưng không tham trước, chư vị đi khắp cõi nước Phật để giáo hóa chúng sanh, trong cảnh thuận không hề tham ái, trong cảnh nghịch cũng không sanh chán nản, mệt mỏi, không khởi niệm mong cầu, cũng không hề có niệm mong cầu. Không có mình, người lại càng không có niệm, thân, sơ, ân oán. Chú thứ nhất, nhiếp thủ, ở đây chỉ tham trước. Kinh Hà Dĩ Cố, bỉ chư Bồ Tát ư nhất thiết chúng sanh, hữu đại từ bi, lợi ích tâm cố, xả ly nhất thiết chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dĩ vô ngại tuệ, giải pháp như như, thiện chi tập diệt, âm thanh phương tiện, bất hân thế ngữ, lạc tại chánh luận. Giải, vì sao như vậy? Do vì chư đại Bồ Tát ở thế giới cực lạc lấy tâm đại từ bi, đối với lợi ích của hết thảy chúng sanh, nên xả bỏ mọi vọng tưởng chấp trước, đầy đủ và thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm, lấy trí tuệ không chướng ngại mà liễu giải hết thảy các pháp một cách rốt ráo, biết rõ chân lý của tứ đế khổ tập diệt đạo, lấy âm thanh phương tiện giáo hóa chúng sanh, không thích bàn luận các việc thế gian vô nghĩa, nhưng thích thú tuyên nói về chân lý của các pháp xuất thế gian. Chú thứ nhất, giải pháp như như. Như như, chữ như trước là chỉ chân như bản tính, chữ như sau là nói hết thảy các tướng. Giải pháp như như chính là hiểu biết triệt để sự lý chân tướng của tất cả các pháp. Thứ hai, thiện chi tập diệt, âm thanh phương tiện. Tập diệt là hai đế của tứ đế, khổ tập diệt đạo. Thứ nhất, khổ đế là trình bày chân lý về khổ. Thứ hai, tập đế có nghĩa là tập khởi nguyên nhân của khổ. Thứ ba, diệt đế, trình bày khi thành Phật thì mới có thể diệt trừ hết thảy khổ đau, cái chỗ quy túc tròn đầy của nhân sinh. Thứ tư, đạo đế là phương pháp tu hành đạt đến quả vị Phật. Tứ đế bao gồm nhân quả, thế gian và xuất thế gian. Tập là nhân duyên của các pháp thế gian. Khổ là quả báo của các pháp thế gian. Đạo là nhân duyên của các pháp xuất thế gian. Diệt là chứng quả vượt ra khỏi thế gian. Âm thanh, phương tiện là trình bày giáo pháp tứ đế, là chư Phật thiện xảo phương tiện mà nói. Thứ ba, thế ngữ là bàn luận việc thế gian vô nghĩa. Thứ tư, chánh luận là giảng giải về chân tướng của nhân sinh vũ trụ tương ưng với lời nói. Kinh: chi nhất thiết pháp, tất giai không tịch, sanh thân phiền não, nhị dư câu tận, ư tam giới chung, bình đẳng cần tu, cứu cánh nhất thừa, chí ư bỉ ngạn, quyết đoạn nghi phỏng, chứng vô sở đắc, dĩ phương tiện trí, tăng trưởng liễu chi, tòng bổn dĩ lai, an trú thần thông, đắc nhất thừa đạo, bất do tha ngộ. Giải: chư Bồ Tát ở cực lạc đều liễu chi hết thảy các pháp thế và xuất thế gian, đều hư vọng hai thứ tập khí dư tàn của thân là khổ báo và phiền não, đều đã đoạn sạch ở trong ba cõi mà bình đẳng tinh cần tu tập giáo pháp nhất thừa rốt ráo tròn đầy, từ đó đạt đến niết bàn bờ bên kia, quyết đoạn trừ tất cả trói buộc nghi hoặc, chứng vô sở đắc, lấy việc tăng thêm trí tuệ phương tiện thiện xảo, phương pháp giáo hóa chúng sanh, an trú ở thần thông trí bi. Những điều thực tế ấy vốn là tính đầy đủ của chư vị, nên bây giờ hiện ra một cách tự nhiên, Phật quả nhất thừa mà chư vị đã chứng đắc cũng từ trong tuệ tâm của chư vị hiện ra tự nhiên, chứ nhất định không phải từ ngoại cầu mà có. Chú: thứ nhất, sanh thân phiền não. Sanh thân là cái thân sống chết, tức là cái thân khổ báo. Phiền não, mọi tư tưởng kiến giải sai lầm dẫn đến phiền não. Thứ hai, nhị dư câu tận là đoạn trừ hết hai thứ tập khí dư tàn khổ báo và phiền não của thân. Thứ ba, nhất thừa là giáo pháp duy nhất đưa chúng sanh đến thành Phật. Thứ tư, bỉ ngạn là thí dụ quả vị Phật vô thượng. Thứ năm, vô sở đắc, liễu chi bản thể của các pháp đều không ảo, vì vậy nên ở trong tất cả pháp mà không chấp dính, không phân biệt. Thứ sáu, phương tiện trí là trí tuệ phương tiện khéo giáo hóa chúng sanh.